Tác phẩm Khiêu vũ với bầy sói. Tác giả Michael Blake. Người dịch Vũ Đình Phong. Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành. Người đọc Trọng Thanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Trung úy Đơn Ba chưa đến nỗi bị choáng ngợp. Đó là ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu óc chàng. Mọi thứ xung quanh đều mênh mông. Bầu trời bao la không một gợn mây, cả một thảo nguyên rập rờn bất tận. Ngoài ra, không còn thứ gì khác, không còn thứ gì lưu giữ tầm mắt của chàng. Không hề thấy một con đường, thậm chí không một vết bánh xe khả dĩ đưa cỗ xe ngựa to lớn của chàng lần theo. Hoàn toàn chỉ là một khoảng trống bao la. Chàng cảm thấy lạc lõng. Điều đó khiến trái tim chàng rộn ràng một cách kỳ lạ và sâu sắc. Trong lúc ngồi trên tấm ghế phẳng lì lộ thiên để mặc cho thân thể lắc lư dọc theo đám cỏ, ý nghĩ của Trung úy Đơn Ba tập trung vào trái tim đang đập rộn rã. Nhưng dòng máu của chàng lại không chảy mạnh. Máu của chàng vẫn bình thản. Tình trạng trái ngược ấy giúp trí óc chàng hoạt động đầy thích thú. Các từ ngữ liên tục quay cuồng trong đầu và chàng cố thử tách bạch ra xem câu nào, chữ nào thể hiện đúng cảm giác của chàng lúc này nhưng không nổi. Sang ngày thứ ba, bỗng chàng chộp được một câu. Thật là linh thiêng, và câu đó có vẻ chính xác hơn cả. Khốn nỗi, Trung úy Đơn Ba chưa thể theo tín ngưỡng nào bao giờ, nên tuy câu đó có vẻ chính xác, chàng vẫn hoàn toàn không biết dùng nó để làm gì. Nếu như bị câu đó ám ảnh nhiều, có lẽ Trung úy Đơn Ba cũng thử phân tích xem sao. Nhưng đầu óc mơ màng, chàng quên ngay câu ấy đi. Trung úy Đơn Ba trở thành kẻ suy tình, chàng phải lòng cái xứ sở hoang vu tuyệt đẹp cùng mọi thứ chứa đựng trong đó. Đấy là loại tình yêu bất cứ ai cũng khao khát được có đối với một người khác. Một tình yêu vị tha và tuyệt đối tin tưởng, một tình cảm tôn sùng và bất biến. Tinh thần chàng phấn chấn và trái tim chàng rộn ràng. Phải chăng, đó chính là nguyên do khiến chàng trung úy kỵ binh đẹp trai và tâm hồn cao thượng thoáng nghĩ đến tôn giáo. Chàng liếc mắt sang bên, và thấy bác đánh xe Timmons đang nghiêng đầu ra ngoài thành xe, nhổ nước bọt đến lần thứ 1000 xuống đám cỏ mọc cao ngang lưng. Bác nhổ liên tục đến nỗi đờm rãi bắn ra thành một dòng dính liền nhau, chỉ chốc chốc mới đứt quãng, khiến bác ta phải lấy tay quệt ngang miệng. Đơn Ba không nói gì, nhưng thấy Timmons khạc nhổ liên tục như thế, chàng bất giác co rúm người lại. Cử chỉ của bác ta là vô hại, nhưng làm chàng ghê tởm. Giống như lúc nào cũng phải nhìn một người xì mũi. Họ ngồi cạnh nhau suốt buổi sáng. Mặc dù chỉ cách nhau 2 bước chân, nhưng vì gió thổi từ phía Đơn Ba sang, nên chàng không ngửi thấy mùi nồng nặc của bác Timmons. Trong gần 30 năm sống trong cõi đời, chàng đã phải ngửi quá nhiều mùi chết chóc và không thứ mùi gì khó ngửi hơn thế. Nhưng xác chết nào cũng chỉ một lúc sau đã được đem đi chôn, hoặc bản thân chàng rời xa nó. Nhưng với bác Timmons này thì chàng không có cách nào thoát được. Khi gió đổi chiều, mùi hôi thối từ người bác ta bay sang, trùm lên Đơn Ba như một đám mây ô uế vô hình. Nghĩ đến đây, chàng ngoái lại nhìn con ngựa Cisco đang chạy lóc cóc đằng sau cỗ xe, khoan khoái vụt mõm vào chiếc bị đựng thóc. Bộ da màu nâu như da nai của nó ánh lên dưới nắng. Đơn Ba mỉm cười, nhìn con ngựa và bỗng mong, loài ngựa cũng sống lâu được như loài người. Còn Cisco này, may lắm cũng chỉ sống được khoảng 10-12 năm nữa. Tất nhiên, sau đó chàng sẽ cưỡi những con ngựa khác, nhưng chắc chắn là không có con ngựa nào sánh được với Cisco. Trong lúc Đơn Ba nhìn, con ngựa bé nhỏ ngước cặp mắt màu hổ phách lên, như thể dò tìm xem chàng trung úy của nó lúc này đang ở đâu và làm gì. Đến khi thấy chủ, nó yên tâm lại vụt đầu vào trong bị thóc. Đơn Ba điều chỉnh lại thế ngồi, rồi thọc tay vào túi tấm áo choàng sĩ quan, lấy ra một tờ giấy gấp tư. Chàng giữ gìn rất cẩn thận tờ giấy này, bởi đó là bản quyết định, trong đó ghi tất cả những mệnh lệnh quân sự chàng phải thực hiện. Từ lúc rời khỏi căn cứ Fort Hays, chàng đã đưa cặp mắt màu nâu xám và không đồng tử lướt trên mặt giấy 6-7 lần. Nhưng nghiên cứu mãi nó, chàng vẫn chưa cảm thấy yên tâm thêm chút nào. Trong bản quyết định, tên họ hàng bị ghi sai đến 2 lần. Ông thiếu tá hơi thở nồng nặc mùi rượu, ký vào dưới tờ giấy đã vụng về quẹt ống tay áo lên nét chữ chưa khô mực và chữ ký của ông ta bị nhòe nhoẹt. Tờ quyết định lại quên không ghi ngày tháng, cho nên Trung úy Đơn Ba đành phải điền thêm lúc chàng đã trên đường đi. Nhưng chàng điền bằng bút chì và nét chữ đè lên vết mực nhòe của ông thiếu tá lẫn cả vào hàng chữ tiêu đề in sẵn trên tờ quyết định. Trung úy liếc nhìn bản quân lệnh, trông nó giống như một tờ giấy lộn nhiều hơn. Bản quân lệnh làm chàng nhớ lại do đâu mà có nó và chàng càng thấy bối rối hơn. Chàng bực dọc nhớ lại cuộc tiếp xúc với vị thiếu tá thở ra toàn mùi rượu ấy. Do tha thiết muốn được sớm nhận nhiệm vụ, khi bước chân ra khỏi tàu hỏa, chàng đã đi thẳng một mạch đến ban chỉ huy tiểu đoàn. Ông thiếu tá là người đầu tiên và cũng là người duy nhất chàng nói chuyện trong khoảng thời gian từ khi chàng tới tiểu đoàn đến lúc chiều tà, khi chàng leo lên cỗ xe ngựa ngồi bên cạnh bác đánh xe chuyên môn nhổ nước bọt Timmons. Ông thiếu tá với cặp mắt đỏ ngầu đã giữ chàng lại khá lâu. Và khi lên tiếng, giọng ông đầy châm biếm làm chàng thấy khó chịu. Thích đánh nhau với bọn da đỏ, hả? Trung úy Đơn Ba từ bé chưa hề nhìn thấy một người da đỏ nào, nói gì đến chuyện chiến đấu với họ. Vâng, nhưng không phải dịp này, thưa thiếu tá. Tôi nghĩ rằng tôi có thể chiến đấu với họ, chắc chắn là như thế. Vậy là cậu thích chiến đấu, chứ gì nữa? Trung úy Đơn Ba không trả lời câu hỏi đó. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu, rồi ông thiếu tá mới cầm bút điền vào bản quân lệnh in sẵn. Ông ta viết với vẻ giận dữ, không buồn để ý đến việc mồ hôi chảy ròng ròng trên má. Đơn Ba nhìn thấy cả những giọt mồ hôi đang to dần trên đỉnh đầu hói gần hết của ông ta. Vài sợi tóc lơ thơ màu muối tiêu còn sót lại dính bết trên đỉnh đầu ông. Hình dạng ông khiến chàng trung úy nhớ đến một con người bệnh hoạn nào đó. Đơn Ba đâu biết được rằng ông thiếu tá quá ốm yếu. Đôi khi sức khỏe của ông chỉ được giữ bằng một sợi chỉ mỏng manh, và sợi chỉ ấy hôm nay vừa mới đứt đúng 10 phút trước khi chàng trung úy đến gặp ông. Lúc đó ông đang ngồi bất động sau bàn giấy, hai bàn tay chắp lại đặt trên bàn và đang quên bén cả cuộc đời. Đó là một cuộc sống bạc nhược dựa trên sự bố thí mà người ta dành cho những kẻ phục vụ nhẫn nhục nhưng không hề làm nên được chiến tích gì. Khôn nỗi, cả cuộc đời đã trôi qua, bao gồm những năm tháng sống độc thân, những năm tháng chống cự với rượu chè, tất cả đều đã biến đâu mất như một phép thần thông. Nỗi nhàm chán đắng cay của cuộc đời thiếu tá Farm Brown chỉ được thay thế trong khoảnh khắc bằng một sự kiện hấp dẫn và nhất thời. Ông thèm được thấy mình ngồi trên ngai vàng như một bậc vua chúa trong cái căn cứ Fort Hayes một lát trước bữa ăn tối. Ông thiếu tá viết xong, nhấc tờ giấy lên. Tôi điều cậu ra đồn Sedgwick. Cậu nhận phân công trực tiếp từ đại úy Cargill. Trung úy Đơn Ba ngó xuống bộ quân phục nhầu nát. Xin tuân lệnh thiếu tá, tôi sẽ đi đến đó bằng cách nào? Cậu tưởng tôi biết ư? Viên thiếu tá sẵn giọng đáp. Không phải thế, thưa thiếu tá, chỉ có điều tôi không biết. Tôi đang vui và sẵn sàng ưu ái cho cậu. Một cỗ xe tiếp tế chất đầy lương thực, thực phẩm và vật dụng sắp sửa lên đường ra đó. Cậu hãy đi tìm một bác nông dân tên là Timmons và cùng ngồi xe với bác ấy. Nói đến đây, ông ta trỏ tờ giấy Đơn Ba đang cầm. Con dấu của tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu trong vòng 150 dặm trong vùng đất mọi rợ này. Ngay từ ngày nhập ngũ, Đơn Ba đã hiểu rằng không nên băn khoăn về những thói tật oái oăm của các sĩ quan chỉ huy cấp trên. Chàng lập tức đưa tay lên mũ chảo và đáp, rõ, thưa thiếu tá, rồi quay gót bước ra. Chàng tìm được Timmons, bay ra ga nhận con ngựa Cisco. Nửa giờ sau, chàng đã rời khỏi căn cứ Fort Hayes. Lúc này, sau khi vượt được 100 dặm đường, ngồi ngắm tờ quân lệnh, chàng nghĩ chắc mọi sự sẽ ổn thỏa thôi. Chàng thấy xe đi chậm lại, bác Timmons đang nghiêng đầu nhìn xuống bãi cỏ bên cạnh. Trung úy nhìn kìa. Một vật gì trắng trắng nằm trong đám cỏ, cách xe chừng 20 bộ. Cả hai người cùng nhảy xuống xem thứ gì. Thì ra, một bộ xương người trắng sáng lên dưới ánh nắng, sọ ngửa lên phía trên. Đơn Ba quỳ xuống bên cạnh bộ xương, cỏ mọc lách xuyên qua xương sườn. Khoảng 20 mũi tên chĩa lên như những chiếc châm cắm vào gối. Đần ba rút một mũi tên lên, lật lật trong hai bàn tay. Thấy chàng đưa ngón tay sờ mũi tên, bác Timmons thốt lên sau lưng chàng. Chắc phải có người nào nhìn thấy chứ, sao họ không báo gì về nhà nhỉ? Ngày thứ tư, cũng giống như ba ngày trước, không xảy ra sự cố gì. Rồi ngày thứ năm và thứ sáu, đần ba bắt đầu thất vọng khi thấy cỏ không còn tùm nữa. Chàng vẫn chưa nhìn thấy một sinh vật nào hết. Bác đánh xe Timmons bảo rằng đôi khi các bầy súc vật bỗng tự nhiên biến đâu mất cả, chẳng đáng băn khoăn làm gì, bởi sẽ đến lúc chúng hiện ra đông đúc như châu chấu vậy. Họ cũng không thấy một người da đỏ nào, nhưng điều này thì bác Timmons không có cách nào giải thích hết. Bác ta chỉ bảo rằng nếu nhìn thấy lúc này thì là quá sớm, và thế là may, họ không bị bọn cướp hay du đãng nào tấn công. Nhưng sang đến ngày thứ bảy thì đơn ba chỉ nghe bác Timmons bằng nửa tai. Trong lúc họ vượt nốt những dặm đường cuối cùng, trung úy đơn ba càng suy nghĩ nhiều hơn, chàng nghĩ đến cái đồn biên giới chàng sắp tới. Đại úy Cargill quay quay lưỡi trong miệng, mắt ngước đăm đăm. Nét mặt ông ta tươi lên một chút rồi lập tức lại co co ngay. Lại một đứa nữa bị mất tích, ông ta nghĩ. Mẹ kiếp. Mặt rầu rĩ, ông đại úy nhìn lên một bức tường, rồi chuyển sang bức tường khác trong ngôi nhà đóng quân đắp bằng những mảng cỏ lẫn đất lúc này ẩm ướt. Không có thứ gì đáng cho ông nhìn cả, giống hệt như một nhà tù. Thế mà cũng là doanh trại, ông ta chua chát nghĩ. Mọi người đều dùng cách gọi đó đã hơn một tháng nay, kể cả ông đại úy. Ông ta nói đàng hoàng, không hề ngượng mồm, ngay cả trước mặt binh sĩ. Và họ cũng văng ra mấy chữ đó trước mặt ông. Và đấy không phải là cách nói xuồng xã giữa bạn bè thân thiết. Đấy là cách nói bình thường của họ. Tình thế thật quả là tồi tệ. Ông đại úy buông thõng hẳn tay đang để trên miệng xuống. Ông ngồi một mình trong bóng tối của cái doanh trại chết tiệt của ông và lắng tai nghe. Bên ngoài hoàn toàn im ắng. Sự im lặng đó khiến trái tim ông quặn đau. Vào hoàn cảnh bình thường, ông tất phải nghe thấy tiếng người náo nhiệt làm công việc này nọ. Nhưng đã bao nhiêu ngày nay rồi, không còn có công việc gì để làm. Thậm chí, những công việc cố vẽ vời ra cũng không còn. Mà ông không có cách nào xoay chuyển hết. Điều đó khiến ông đau lòng. Trong khi lắng nghe không khí lặng lẽ khủng khiếp bao quanh, ông đại úy thấy rằng không thể chờ đợi thêm được nữa. Ngày hôm nay, ông cần phải thực hiện cái điều ông ấp ủ. Thậm chí, nếu có vì thế mà ông bị cấp trên khiển trách hoặc tan tành cuộc đời binh nghiệp, hoặc tồi tệ hơn thế nữa. Ông gạt mấy chữ tồi tệ hơn ra khỏi đầu óc và đứng dậy. Lúc đi ra cửa, ông sờ một lúc vào chỗ chiếc khuy áo quân phục sĩ quan đã bị rơi mất lúc nào. Chiếc khuy nằm trên nền nhà, nhưng ông không buồn nhặt. Lấy đâu ra kim chỉ để đính lại bây giờ? Trong lúc bước ra bên ngoài rực rỡ ánh nắng, đại úy Cargill thả hồn tưởng tượng đến lúc cỗ xe ngựa chở đồ tiếp tế từ căn cứ Fort Hays tới đậu trong sân trước cửa phòng chỉ huy. Nhưng chẳng thấy cỗ xe ấy đâu. Cái vị trí bất hạnh, nỗi đau của mảnh đất này đâu đáng để đặt một cái tên. Đồn Sedgwick. Hình dạng đại úy phờ phạc lúc ông đứng trên ngưỡng cửa của ngôi nhà đắp bằng đất. Đầu không đội mũ, nét mặt mệt mỏi, ông đưa mắt nhìn lại doanh trại thêm một lần nữa. Trong chuồng không còn ngựa, chỉ mới cách đây không lâu vẫn có tới 50 con. Trong vòng 2 tháng rưỡi nay, bao nhiêu ngựa đều bị ăn cắp, rồi tìm lại được và lại bị ăn cắp nữa. Đám thổ dân da đỏ, Comanche thật là dai dẳng. Ông đưa mắt nhìn ngôi nhà kho nằm ở cuối lối đi. Ngoài ngôi nhà chỉ huy của cái doanh trại chết tiệt này, đó là hạng mục duy nhất của đồn biên phòng Sedgwick. Hồi mới đến đây, việc đắp ngôi nhà kho đó thật là vất vả. Không có vật liệu xây dựng nào hết và chưa ai biết đắp thế nào để thành một ngôi nhà chỉ toàn bằng đất. Đắp xong, chỉ sau 2 tuần lễ, mái nhà đã bị trũng xuống. Một bức tường bị đổ nghiêng, tường không thể nào trụ được. Đã tưởng chỉ vài ngày ngôi nhà sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chuyện ấy chẳng quan trọng gì, đại úy Cargill nghĩ thầm, cố nén một cái ngáp. Ngôi nhà kho rỗng tuếch, rỗng đã gần tháng nay rồi. Binh sĩ đành chỉ cầm cự qua ngày bằng ít lương khô cứng như đá và những gì họ săn bắn được ngoài thảo nguyên, thông thường là thỏ rừng và chim muông. Viên đại úy rất mong một con trâu rừng nào đó quay trở lại. Ngay lúc này, nước bọt ông ứa ra Khi nghĩ đến miếng thịt trâu rán, đại úy bậm môi lại, cố không cho giọt nước mắt trào ra. Không còn thứ gì để ăn nữa. Ông đi 50 thước trên bãi đất trống, ra đến rìa vách núi, nơi xây đồn Sedgwick, nhìn xuống dòng suối lặng lẽ chảy dưới khe, cách đỉnh vách 100 bộ. Lớp rác bẩn, đủ loại, bám hai bên bờ, và tuy không có gió, mùi hôi thối nồng nặc cũng vẫn bốc lên, xộc vào hai lỗ mũi ông. Mùi xác người chết, cùng với những thứ thối rữa nào khác. Cặp mắt ông đại úy đưa men theo bờ vách, bắt gặp hai bóng người nhô ra bên ngoài hai trong số khoảng 20 hố trú quân đào sâu vào vách núi giống như những cái hang nhỏ. Hai binh sĩ bẩn thỉu sáng rực lên trong ánh nắng. Họ ngước mắt nhìn ông đại úy nhưng không biểu lộ thái độ gì tỏ ra họ nhìn thấy cấp chỉ huy. Đại úy Cargill cũng không biểu lộ thái độ gì hết. Hai binh sĩ lại chui vào hốc như thể cặp mắt của viên đại úy buộc họ phải vào, để mặc ông đứng một mình trơ trọi trên rìa vách núi. Đại úy Cargill nhớ đến tốp đại biểu do các binh sĩ trong đồn cử đến gặp ông tại ngôi nhà chỉ huy bằng đất trước đây 8 ngày. Đề nghị của họ hợp lý thôi. Thật ra, đó là việc cần thiết phải làm. Nhưng ông quyết định chưa thể chấp thuận. Ông vẫn ôm hy vọng xe chở đồ tiếp tế sẽ tới. Ông thấy có bổn phận phải hy vọng là sẽ được nhận tiếp tế. Thế là suốt từ hôm đó, không binh sĩ nào nói gì với ông nữa, không một lời. Bọn họ chỉ rú rú trong hốc, thậm chí không buồn thò đầu ra, trừ những lúc phải đi săn bắn. Đại úy Cargill quay gót trở về ngôi nhà chỉ huy chết tiệt, nhưng được nửa đường, ông ta đứng lại. Ông đứng giữa sân, đăm đăm nhìn xuống mũi ủng đã sờn. Suy nghĩ một lát, ông lẩm bẩm: đành vậy thôi. Rồi ông lại quay gót, đi ra phía rìa vách núi. Bước chân ông càng đi càng nhẹ nhõm hơn. Ông phải gọi hạ sĩ Guest đến 3 lần mới thấy có sự động đậy ở cửa một cái hốc trú quân. Đôi vai chỉ còn da bọc xương trong chiếc áo chân thủ hiện ra và một khuôn mặt cau có ngước lên. Guest sững lại trong một cơn ho. Đại úy Cargill đợi anh ta ho xong mới nói: ông tập hợp mọi người lên trước cửa nhà ban chỉ huy đồn. Sau đây 5 phút, tất cả đều phải có mặt, kể cả người ốm. Guest uể oải đưa bàn tay lên thái dương rồi biến vào trong hốc. 12 phút sau, binh sĩ của đồn Sedgwick lúc này trông giống như một đám tù binh rách rưới, chứ không phải chiến sĩ, đã tập hợp trên sân trước cửa ngôi nhà thảm hại của đại úy Cargill. Họ chỉ còn 18 người, 18 so với quân số ban đầu là 58. 33 người đã tự động bỏ đi, mong tìm thấy gì đó đợi họ ngoài thảo nguyên. Đại úy Cargill đã phái một tốp kỵ binh gồm 7 người đi tìm đám binh lính đào ngũ. Không biết họ đã chết hay cũng bỏ trốn nốt mà không thấy họ trở về. Bây giờ, chỉ còn đúng 18 nhân mạng phờ phạc. Đại úy Cargill khẽ ho để lấy giọng: tôi rất tự hào với các anh, những người vẫn còn ở lại. Ông mở đầu. Đám người sơ xác im lặng không trả lời gì hết. Các anh mang theo vũ khí và đồ đạc cần thiết. Khi nào chuẩn bị xong, chúng ta lên đường trở về căn cứ Fort Hays. Chưa nghe hết câu nói, đám binh sĩ đã lảo đảo như người say rượu, tản đi rất nhanh, như thể họ sợ nếu chậm trễ, viên chỉ huy đồn sẽ thay đổi ý kiến. Chưa đầy 15 phút sau, tất cả đã sẵn sàng. Đại úy Cargill cùng với số binh sĩ trung thành nhanh chóng băng ra ngoài đồng cỏ và họ bắt đầu cuộc hành quân 150 dặm để trở về căn cứ Fort Hays. Khu doanh trại trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chưa đầy 5 phút sau, một con sói cô đơn đã xuất hiện trên bờ suối đối diện với đồn Sedgwick. Nó đứng lại để đánh hơi trong luồng gió nhẹ thổi từ phía đồn tới. Nhận thấy nơi đóng quân đã hoàn toàn trống vắng, nó liền chạy vụt đi. Và thế là, đồn quân sự xa xôi nhất, tiền đồn của cả một kế hoạch đem văn minh vào sâu trong vùng biên cương đã hoàn toàn bị xóa sổ. Quân đội sẽ coi đây chỉ là một sự rút lui, tạm thời chưa triển khai để chờ có đủ điều kiện bố trí lại mạng lưới các đồn biên giới. Tất nhiên, người ta sẽ khôi phục lại, nhưng hiện giờ thì sự tồn tại của đồn Sedgwick coi như chấm dứt. Một ngày mới vội vã bắt đầu đối với Trung úy Dunbar. Vừa thức giấc, chàng đã nghĩ ngay đến đồn Sedgwick. Trong lúc, mắt vẫn còn nhìn lên những thanh gỗ trên mái xe, cách đầu chàng chừng 2 bộ. Chàng cảm phục khi nghĩ đến đại úy Cargill và các binh sĩ của ông ta, đến vị trí tuyệt đẹp của đồn Sedgwick. Và chàng mừng tượng đến lúc bắt gặp tốp tuần tiễu đầu tiên của đồn cùng bao nhiêu ý nghĩ khác nảy sinh trong đầu chàng. Chỉ nội nhật ngày hôm nay thôi, chàng sẽ tới đồn Sedgwick và niềm mơ ước được phục vụ tại một đồn biên giới của chàng sẽ thành hiện thực. Chàng vùng đứng dậy khỏi chỗ nằm rồi chui ra ngoài xe, rùng mình trước ánh sáng buổi sớm, lòng đầy khấp khởi. Sang ngày thứ hai, binh sĩ của đại úy Cargill bắn được một con trâu rừng rất béo trong một đàn chừng 12 con và họ dừng chân vài tiếng đồng hồ để thưởng thức bữa tiệc theo kiểu thổ dân da đỏ. Các binh sĩ nướng riêng chỗ thăn cho cấp chỉ huy của họ và cặp mắt viên đại úy nheo lại vui vẻ khi ông cắn mấy chiếc răng còn lại vào miếng thịt rồi để mặc cho nó tan dần trong miệng. Đoàn quân gặp may liên tiếp và buổi sáng trưa ngày thứ tư họ gặp được đội tuần tra của trung đoàn. Viên thiếu tá chỉ huy đội tuần tra sau khi nghe những gian khổ vất vả của đơn vị kỵ binh của đại úy Cargill rất lấy làm thông cảm. Mượn được 6 con ngựa và một cỗ xe cho người ốm, đoàn quân của đại úy Cargill hoàn toàn yên ổn và sau đó 4 ngày họ về đến căn cứ Fort Hays. Sự đời nhiều khi điều ta lo sợ nhất thì khi xảy ra lại ít đáng lo nhất. Đó là tình hình của đại úy Cargill. Ông không bị bắt giam vì chuyện tự ý bỏ đồn biên giới Sedgwick, mà còn ngược lại. Binh sĩ của ông mới trước đây ít ngày còn sẵn sàng giết chết ông, thì bây giờ đã kể về tất cả những nỗi gian khổ, thiếu thốn ở đồn Sedgwick. Và không người nào không ca ngợi đại úy Cargill là vị chỉ huy mà họ đã hoàn toàn tin cậy. Họ khẳng định rằng nếu không có đại úy thì không một binh sĩ nào còn sống sót. Trung đoàn bảo vệ biên giới vốn thiếu thốn về vật chất và căng thẳng về tinh thần đến mức gần như không chịu nổi, nay rất vui mừng nghe các binh sĩ đồn Sedgwick kể về thảm trạng của họ. Hai quyết định được thực hiện ngay. Đại úy Cargill báo cáo toàn bộ tình hình của đồn biên giới Sedgwick với tướng Ty tư lệnh quân khu đóng tại thị trấn St. Louis và kết thúc bản báo cáo bằng nhận định rằng nên dứt khoát tạm bỏ đồn Sedgwick cho đến khi có chủ trương mới. Tướng Ty hoàn toàn tán thành và ra lệnh đồn biên giới Sedgwick trước mắt thôi không thuộc về chính phủ Hoa Kỳ nữa. Vùng đó thời gian này tạm thời trở thành vùng trắng. Quyết định thứ hai liên quan đến cá nhân đại úy Cargill. Ông được khen thưởng vì hành động anh hùng, nhận huân chương chiến công và thăng hàm thiếu tá. Một bữa tiệc linh đình được tổ chức chúc mừng ông tại nhà ăn sĩ quan. Chính trong bữa tiệc đó, lúc tráng miệng, một người bạn đã kể cho Cargill nghe câu chuyện ly kỳ khiến mọi người bàn tán sôi nổi bên bàn ăn. Câu chuyện xảy ra đúng trước hôm ông đại úy dẫn quân chiến thắng trở về. Chẳng là viên thiếu tá già Farm Brown, một sĩ quan quản trị cung cấp, đột nhiên loạn óc. Một buổi trưa, ông ta đứng giữa sở chỉ huy, làm nhảm về vương quốc của ông ta và đòi người ta trả lại ngai vàng cho ông. Và cách đây vài ngày, ông ta đã bị đưa về miền Đông. Khi nghe những chi tiết về sự kiện đáng buồn đó, tất nhiên, đại úy Cargill không hề có một ý niệm gì về việc ra đi đau lòng của thiếu tá Farm Brown, lại kéo theo mọi vết tích của trung úy đơn ba. Về mặt chính thức mà nói, chàng trung úy trẻ tuổi kia chỉ tồn tại trong đáy sâu khối óc điên loạn của thiếu tá Farm Brown. Đại úy Cargill đồng thời cũng nghe kể, trêu ngươi thay, về chuyện hàng tiếp tế mà viên thiếu tá bất hạnh kia đã gửi trên một cỗ xe ngựa đến đồn biên giới Sedgwick. Chắc hẳn là, trên đường về, toán binh sĩ của Cargill suýt chạm trán với cỗ xe đó. Ông ta cùng bạn bè phá lên cười khi nghĩ đến lúc bác đánh xe tìm tới địa điểm khủng khiếp kia và ngạc nhiên thấy đồn đã bị bỏ hoang. Họ còn đầy trí tưởng tượng xa thêm, thử hình dung xem sự thể sẽ diễn biến thế nào, bác lãnh xe sẽ xử trí ra sao và cho rằng nếu là người láo lỉnh, tất bác ta sẽ tiếp tục đánh xe về phía Tây, đem bán số hàng cho những chủ hiệu buôn trên dọc đường đi. Say khướt, Cargill lảo đảo về đến phòng lúc gần sáng. Đặt đầu lên gối, ông ta thoáng nhận ra một cách đáng ngạc nhiên là từ nay đồn biên giới Sedgwick chỉ còn trong ký ức. Thế là trên trái đất, chỉ còn duy nhất một người còn có một ý niệm nào đó về tình hình, thậm chí về sự tồn tại của trung úy đơn ba. Và người duy nhất đó lại là một người dân sự độc thân tội nghiệp, chỉ quan tâm hết sức ít đến bất cứ ai khác. Người đó là bác Timmons. Dấu vết sinh khí duy nhất là mảnh vải bạt rách tơi tả khẽ lay động ở khung cửa ngôi nhà kho vẹo vọ. Trời về chiều, gió bắt đầu thổi, nhưng vật duy nhất lay động chỉ là mảnh vải bạt. Nếu như không có dòng chữ vạch thô thiển hiện ra trong luồng ánh chiều tà trên ngôi nhà mới đây của đại úy Cargill, chắc chắn trung úy đơn ba không thể tin nơi này lại là đồn quân sự. nhưng chàng đánh vần thấy rất rõ. Don Sedgwick. Hai người ngồi lặng lẽ trên cỗ xe, quan sát cảnh hoang tàn, đích cuối cùng của chuyến đi của họ. Sau hết, Dunbar ra khỏi xe, thận trọng bước vào ngôi nhà của Cargill. Mấy phút sau chàng bước ra, đứng im lặng. Vậy là ta đến nơi rồi chứ? Buck Timmons hỏi. Nhưng chàng trung úy không trả lời. Chàng bước về phía ngôi nhà kho, vén tấm bạt che cửa, lách vào. Bên trong rỗng tuếch. Lát sau chàng quay ra. Buck Timmons nhìn chàng rồi lắc đầu. Dỡ hàng xuống thôi. Chàng trung úy nói đơn giản. Để làm gì, ông trung úy? Bởi vì ta đã đến nơi. Buck Timmons vặn vẹo người. Nhưng ở đây có thấy ai đâu. Trung úy Dunbar nhìn khắp xung quanh. Chỉ lúc này không có ai thôi. Họ im lặng. Sự im lặng do cả hai đều ghìm lại không nói ra những suy nghĩ thầm kín. Trung úy buông thõng hai tay trong khi bác đánh xe nắm dây cương. Bác ta nhổ nước bọt sang bên cạnh xe. Họ đều bỏ trốn cả rồi. Hoặc họ bị giết. Bác ta nhìn thẳng vào Dunbar như thể muốn nói rằng dỡ hàng ra là chuyện hoàn toàn vô lý. Tốt nhất là ta trở về. Nhưng Dunbar không có ý định ấy. Chuyện gì đã xảy ra với đồn biên giới Sedgwick là thứ còn cần phải tìm hiểu. Cũng có thể họ đào ngũ, mà cũng có thể họ bị giết. Mà cũng có thể vẫn còn một số sống sót và hiện đang tìm cách trở lại đồn. Một nguyên do sâu hơn nguyên do bổn phận khiến chàng quyết định ở lại đây. Trên đời, nhiều khi lòng ước muốn của con người mạnh đến nỗi, dù phải trả giá đắt đến đâu, dù hoàn cảnh tồi tệ như thế nào cũng không thành vấn đề. Điều chàng trung úy khao khát hơn cả là được đóng quân ở vùng biên giới. Dù đồn Sedgwick dáng vẻ ra sao, dù điều kiện sống ở đây gian khổ đến mấy, chàng cũng không quan tâm. Trái tim chàng đã định hướng rồi. Trong lúc nói, mắt chàng không hề chuyển động, lòng chàng thanh thản, không một chút xúc động. Đây là vị trí của tôi, và kia là lương thực, thực phẩm đồn của tôi. Hai người lại nhìn thẳng vào mắt nhau lần nữa. Miệng bác Timmons bỗng nở một nụ cười. Và bác cười vang. Ông không loạn óc đấy chứ, ông trung úy. Bác ta nói thế, bởi bác biết chàng trung úy còn non nớt, chưa hề nếm mùi trận mạc. Có lẽ thế, anh ta chưa hề sống ở miền Tây. Đần bà còn quá trẻ, nên chưa nếm trải gì mấy. Ông không loạn óc đấy chứ. Giọng bác ta nói nghe như bố hỏi con. Nhưng bác đã lầm. Trung úy Đơn Ba không phải người non nớt. Chàng phúc hậu và có ý thức trách nhiệm rất cao. Đôi khi chàng có hiền lành thật, nhưng chàng không phải là người non nớt. Chàng đã nếm trải trận mạc hầu như suốt cả cuộc đời. Và chàng đã từng thành công trong trận mạc bởi chàng có một nét đặc biệt. Chàng có một linh cảm bẩm sinh, một thứ giác quan thứ sáu, mách bảo chàng khi nào thì cần cứng rắn. Và khi gặp tình huống nguy cấp, một sức mạnh thần bí thúc đẩy và trung úy Đơn Ba bỗng biến thành con người bất chấp mọi thứ. Chàng trở thành như một cái máy vô cảm, không thứ gì có thể lái theo chiều khác được, cho đến khi chàng đạt được mục tiêu tự đề ra. Mỗi khi cuộc tiến công đến bước quyết liệt, chàng trung úy đều lao lên đầu tiên, và những kẻ tháo chạy sẽ phải hối hận là đã mất tinh thần. Câu hỏi, ông có loạn óc không đấy? Đã kích động bộ máy và nụ cười trên môi bác Timmons tắt dần. Khi bác ta nhìn thấy, cặp mắt trung úy Dunbar tối sầm lại. Lát sau, bác ta thấy cánh tay phải của chàng trung úy từ từ đưa lên cao. Bác thấy chàng nắm nhẹ báng khẩu súng ngắn cỡ lớn của hải quân mà chàng vẫn đeo bên hông. Bác thấy ngón tay trỏ của chàng trung úy đưa dần vào cò súng. Bác tháo lửa ra khỏi xe rồi giúp tôi dỡ hàng. Mấy lời đó phát ra bằng một giọng khiến bác đánh xe khiếp vía. Giọng nói đó muốn bảo bác rằng cái chết đang ở gần đâu đây. Cái chết của bác ta. Bác Timmons không hề chớp mắt, cũng không đáp lại một lời. Bác chỉ lặng lẽ làm theo. Vì trăng sắp mọc và cần tranh thủ thời gian, bác Timmons đánh xe ra về vào lúc chiều tà. Trung úy Dunbar ngồi xuống đất, châm một điếu thuốc và nhìn theo. Khi cỗ xe khuất hẳn thì mặt trời cũng vừa lặn. Chàng ngồi đó một lúc lâu, cảm thấy dễ chịu trong không khí lặng lẽ. Một giờ sau, khi đã lạnh cóng, chàng bèn đứng dậy, chậm rãi đi vào ngôi nhà đất của đại úy Cargill. Đột nhiên mệt rã rời, chàng để nguyên cả quần áo, nằm xuống chiếc giường chàng tạo nên bằng những thùng hàng. Đêm hôm đó, lúc nào chàng cũng giỏng tai lên nghe. Chàng thấy khó ngủ. Bất cứ tiếng động nào bên ngoài đêm tối cũng đều bắt chàng tìm lời giải thích, nhưng chàng không sao tìm thấy được. Ban đêm ở nơi này có một vẻ gì quái đản mà ban ngày chàng không cảm thấy. Hễ chàng sắp thiêu thiêu ngủ thì lại có một tiếng quẫy nhỏ hoặc tiếng nước dao động rất khẽ làm chàng choàng tỉnh dậy. Cứ thế khiến chàng dần dần kiệt sức. Trung úy Đơn Ba rất mệt, đồng thời đầu óc chàng không yên. Cả hai tình trạng đó cộng lại khiến chàng cảm thấy như một vị khách không mời mà đến sắp bước vào. Vị khách đó chính là nỗi hoài nghi. Nỗi nghi ngờ hành hạ chàng suốt cả đêm đầu tiên đó. Nó thì thầm đủ mọi điều bên tai chàng, rằng chàng là một thằng ngốc, chàng sai lầm đủ mọi mặt, chàng không có tài cán gì hết. Ở lại đây, khác nào chết. Nỗi hoài nghi khiến chàng suýt bật khóc. Trung úy Đơn Ba cố đấu tranh tư tưởng, cố tự củng cố tinh thần bằng những ý nghĩ cao thượng. Chàng vật lộn cho đến gần sáng. Mãi đến khi đêm bắt đầu tan, chàng mới đẩy được nỗi hoài nghi ra khỏi đầu óc và thiếp ngủ đi. Chúng dừng lại. Chúng gồm có 6 đứa. Đó là bọn da đỏ thuộc bộ lạc Pani, bộ lạc hung dữ nhất trong tất cả các bộ lạc da đỏ ở vùng này. Chòm tóc dựng đứng, những nếp nhăn quá sớm và một kiểu suy nghĩ táo tợn giống như kiểu táo tợn Trung úy Đơn Ba thỉnh thoảng vẫn có. Nhưng khác ở chỗ, chúng không thỉnh thoảng như chàng. Bọn Pani có kiểu suy nghĩ không cần cân nhắc lý lẽ gì hết. Mắt chúng nhìn thấy một sinh vật nào là lập tức, chỉ trong nháy mắt, chúng quyết định ngay sinh vật đó nên để sống hay phải chết. Và một khi chúng đã quyết định sinh vật đó không được phép sống, thì chúng thực hiện quyết định ấy một cách chính xác đến mức quái đản. Hễ đụng đến chuyện sống chết, bọn Pani trở nên vô tri giác như một cỗ máy. Các bộ lạc da đỏ trong vùng này đều sợ bọn Pani chính vì lẽ đó. Nguyên do khiến 6 tên Pani ghìm cương ngựa lại chính là thứ chúng vừa nhìn thấy. Và bây giờ, chúng ngồi yên lặng trên lưng những con ngựa gầy còm, nhìn về phía các khe núi có những dòng suối nhỏ chảy bên dưới. Một làn khói rất mảnh bay lên, lượn lờ trong không gian ban mai, cách chúng khoảng nửa dặm. Tuy nhiên, chúng không thể nhìn thấy khói từ cái gì bốc lên, bởi lửa bị lấp trong khe núi xa nhất. Giá như khỏe khoắn hơn, chúng sẽ phóng ngựa tới đó. Đằng này, chúng xa nhà đã lâu, và đó là một tai họa đã làm chúng quá mỏi mệt. Thoạt đầu, chúng có 11 đứa, phi ngựa về phương Nam, định ăn cắp ngựa của bộ lạc Comanche giàu có, giàu nhất về ngựa. Đi được gần một tuần lễ, không may, chúng chạm trán một lực lượng rất đông của bộ lạc Kiowa. Dù sao, vẫn còn may là chúng chạy thoát, chỉ có một tên bị chết và một bị thương. Tên bị thương bị đâm thủng một bên phổi. Chúng mang hắn theo rất vất vả, chính vì thế chúng phải đi chậm lại. Cuối cùng, tên bị thương chết và 9 tên Pani nhận thấy chuyến đi này sẽ không kết quả gì vì toàn gặp rủi ro. Bọn da đỏ thuộc bộ lạc Comanche luôn luôn đi trước chúng một hoặc hai quãng. Và 2 tuần sau, khi bọn Pani đến nơi, chúng chỉ còn thấy những vết tích đã lạnh giá. Cuối cùng, chúng phát hiện ra một nơi có đám người cắm trại mang theo rất nhiều ngựa đẹp. Chúng khấp khởi mừng, nhưng đám Pani này không biết rằng vận rủi vẫn còn đeo bám chúng. Thật ra, đó là vận rủi tồi tệ nhất đã dẫn lối đưa đường chúng đến nơi đóng trại này. Bởi bộ lạc Comanche đóng tại đây vừa chạm trán đám Ute rất đông, rất mạnh và bị mất khá nhiều chiến binh dũng mãnh cùng với 30 con ngựa. Đám Comanche nhận ra sắp bị tấn công. Họ lại đang trong tâm trạng uất hận, muốn trả thù vụ thất trận vừa qua. Đám Pani chưa kịp lẻn vào khu vực đóng trại thì đã bị phát hiện. Thế là cả đám Comanche đón đánh. Bọn Pani vừa chống đỡ, vừa chạy trốn trong đêm tối như bưng trên lưng những con ngựa kiệt sức. Tưởng không tên nào sống sót, nhưng cuối cùng chúng chỉ phải để lại 3 mạng, đều là những tay vạm vỡ nhất. Và bây giờ còn lại 6 tên, tâm trạng tuyệt vọng, ngồi trên mỏm đồi với 6 con ngựa pony, chỉ còn da bọc xương và đã kiệt sức, hầu như không bước chân nổi. Băn khoăn nên làm gì với làn khói mảnh mai từ dưới khe suối bay lên, cách đó khoảng nửa dặm. Bàn bạc xem nên tiến hành cuộc tiến công theo cách nào là công việc thích hợp nhất với dân da đỏ. Nhưng bàn bạc suốt nửa giờ đồng hồ, chuyện khói bốc lên lại là chuyện khác hẳn. Điều này chứng tỏ đám da đỏ này đã suy sụp tinh thần hoàn toàn. 6 tên bị chia thành 2 phe. Phe thứ nhất chủ trương đi về, phe thứ hai chủ trương đến thám thính xem sao. Trong lúc cãi vã, một tên táo tợn nhất bỏ mặc đồng bọn lặng lẽ thúc ngựa chạy xuống sườn đồi. Năm tên kia bám theo hỏi xem hắn định làm gì. Tên táo tợn mỉa mai chế giễu năm tên kia rằng chúng không phải dân Pani và hắn không muốn cùng đi với một lũ đàn bà. Hắn phi ngựa về phía có khói. Năm tên còn lại bám theo hắn. Do không ưa người da đỏ nên bác nông dân Timmons cũng không biết gì về tập quán của họ. Vùng này lâu nay tương đối yên ổn, nhưng bác ta là người hoàn toàn không biết cách tự vệ. Lẽ ra bác cần đốt lửa cách sau đó để không có khói bay lên. Nhưng sáng nay, lúc bước ra khỏi tấm chăn hôi hám, bác thấy đói khủng khiếp. Đầu óc bác không còn nghĩ được gì ngoài miếng thịt ướp và chút cà phê. Thế là bác vội vã nhóm lửa bằng những cành cây còn tươi. Chính ngọn lửa của Timmons đã thu hút sự chú ý của đám Pani tàn bạo. Bác ta ngồi xổm bên bếp lửa, bàn tay nắm chặt cán chiếc song nhỏ, uống cà phê trong đám hơi nồi thịt bốc lên. Đúng lúc đó, một mũi tên bắn trúng, cắm sâu vào mông bên phải của bác, hất bác ngã đè lên đống lửa. Bác nghe thấy tiếng reo hò trước khi nhìn thấy người. Tiếng reo làm bác hốt hoảng. Bác vội vã chúi vào khe suối, rồi ngay lúc đó bỏ lên vách đá. Một mũi tên Pani lại vọt tới. Nhìn thấy chỉ có mỗi một người, tên Pani bèn tấn công luôn. Trong khi năm tên kia cướp cỗ xe, tên Pani táo tợn bèn thúc ngựa bám theo bác Timmons. Hắn túm được bác ta đúng lúc bác đang bám vách núi leo lên. Bác khuỵu đầu gối xuống nhưng vội đứng lên và quay đầu về phía tiếng vó ngựa. Nhưng bác không kịp nhìn thấy ngựa cũng như người cưỡi. Trong nháy mắt, trong óc bác hiện lên ngôi nhà câu lạc bộ quân đội bằng gạch. Lưỡi rìu bổ trúng đỉnh đầu khiến sọ bác bị bửa ra làm đôi. Bọn Pani cướp sạch các thứ trong xe, tháo mấy con ngựa nhà binh, đốt cỗ xe rồi cho ngựa dẫm lên trên cái xác méo mó của bác đánh xe. Chúng lấy đi tất cả những gì có thể mang được. Sọ của bác đánh xe nằm ngay cạnh mũi giáo của kẻ giết bác. Thi thể bác nằm suốt cả một ngày trong đám cỏ cao, chờ cho đến lúc màn đêm buông xuống, khi bầy chó sói phát hiện ra. Nhưng cái chết của bác đánh xe dẫn đến hậu quả lớn hơn sự chết chóc bình thường. Cái chết của bác kéo theo cả một chuỗi tình huống oái oăm. Chuỗi tình huống đó tạo thành một vòng tròn khép chặt chàng trung úy John Dunbar bên trong. Bây giờ thì không còn ai cô đơn hơn chàng nữa.